Hôm qua thì con có bạn về với tám điếm, thì con cũng nói với đây ông xã con là thầy nói tám điếm á, thầy nói là cái đó nó có sẵn rồi.
Thì khi mình buông bỏ những cái chấp thủ thì cái đánh giác nó sẽ chói sáng ra để mà thấy biết hết một cái rõ ràng như thật. Thì ông xã con thì ông nói là đưa hiểu anh như thế nào thì anh nói cho nó rõ thì giờ học lại được.
Đây là con nói trên ví dụ như là trong bài kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái thì có tỳ kheo Sa Ti con người đánh cá thì khởi lên một cái ác tà kiến cho rằng là theo như tỳ kheo Sa Ti hiểu Pháp Thế Tôn thuyết giảng là thức này luân chuyển nhưng không đổi cách, thì Đức Phật nói rằng Đức Phật bảo rằng là như vậy là khởi lên cái ác tà kiến không đúng, bởi vì thức ấy là cái mà cái nó do duyên nó khởi, không có duyên thì thức không có hiện hiện khởi. Thức nó muôn dạng muôn hình nhá, nó như là cái lửa đó, lửa mà do cái bào củi đốt lên thì người ta gọi là lửa bào củi, lửa mà do phân bò đốt lên đó, thì người ta gọi là lửa phân bò. Thì thức cũng vậy, thức do duyên nào khởi lên cái thức đó, do nhãn thấy mắt, do mắt thấy sân thấy sắc thì khởi lên nhãn thức, thì thức đấy gọi là nhãn thức. Do tai nghe tiếng mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị thân cảm xúc, ý nhận thức pháp thì khởi lên cái ý là ý thức. Thì theo như con hiểu là cái thức là nó luôn luôn nó phụ thuộc vào cái nhân cái duyên mà có. Rồi không, trong một cái bài kinh nữa thành ra con hành gì là hành gì ở cái chỗ là nó không có cái gì, nó không có gì. Thì con hành gì thêm một cái bài kinh nữa là bài kinh Bất Động Lợi Ích, thì Đức Phật có giảng rằng là cần phải quán để mà đạt được cái bất động lợi ích, thì cần phải quán là ta không có bất cứ chỗ nào cho ai trong hình thức nào, sở thuộc của ta cũng không có bất cứ chỗ nào cho ai trong hình thức nào, thì sẽ đạt được đến cái bất động lợi ích, trạng thái bất động. Hay là quán nữa là chống không là tự ngã và sở hữu của nó. Thì nếu mà quán như vậy á thì đạt được một cái bất động. Thì con hành trình như vậy thành ra nếu mà con hướng vào cái là có một cái gì đó thì như vậy nó ngược lại, so theo con nghĩ là nó ngược lại với lại những cái bài kinh mà con có học đó.
Thì ở nơi đây hôm qua thì con cũng có trình bày cái ý kiến của con là thầy nói cái thức á thì nó vô duyên, nhưng mà cái tánh biết á là nó ra sẵn, nó không phải vô duyên, nó là cái mà không cá không thành không sinh không ngủ. Thì anh cho cái đó là một cái quan niệm mà nó có tính cách thường kiến, khi mà nói về Phật tánh hay là nói một cái gì mà nó có sẵn có thì anh nói là cái gì nó cũng không có, nó vô ngã. Thì cái chỗ này là có thể hiểu làm mà hai đứa con có
thì nếu mà nói về cái biết đó, thì nếu một vấn nói về cái biết đó thì con xin trình bày thêm một bài kinh là Giới Phân Biệt. Bài kinh Giới Phân Biệt thì khi Đức Phật gặp vị tỳ kheo Pukusati thì Đức Phật giảng về cái tổng quyết về giới phân biệt. Thì khi nào mà mình biết được, khi mà Đức Phật giảng là có sáu giới: địa giới, thủy giới, hòa giới, phong giới, công giới, thức giới. Thì khi mình quán đó, Đức Phật giảng cho vị tỳ kheo Pukusati khi vị ấy quán đi ở dưới là vô thường của vô ngã, cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta, thủy giới hòa giới, thì cái tâm vị ấy được xả. Thì khi cái tâm vị ấy được xả đó, thì cái thức nó mới biết được cái này cái kia. Cái thức biết được cái cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thì trong bài kinh đó Đức Phật giảng là rõ ràng là khi mà mình cái tâm mình xả bỏ, không có vướng mắc nữa, thì cái thức nó mới hiện tiền. Nó phải do cái duyên mình là mình không có chấp trước vật gì trên đời. Mình không có chấp cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tướng ngã của ta. Lúc ấy cái thức nó mới hiện tiền, nó mới biết được cái này cái kia. Thì đó là trong bài kinh tổng thuyết thôi phân biệt. Thì tổng quát hết lại thì theo con làm gì hay là luôn luôn con làm gì là nó chống không. Chống không là tướng ngã và sở hữu của nó. Đi mình đi đến là cái xả bỏ hết tất cả, có vướng mắc của cái gì hết.
Cái đó là đúng. Trong một cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói rõ nhất đó, là bài kinh mà Tăng Đạo Pháp Môn. Cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói từ địa đài cho đến tất cả các cái loại, các cái loại tâm cho đến cuối cùng là đến Niết Bàn. Thì Niết Bàn là các vị thánh là có như vào được Niết Bàn nhé. Tức là Niết Bàn là giác ngộ được Niết Bàn nhé. À, Niết Bàn á, thì trong cái kinh Mi Tiên Bấm Đáp á, thì Milinda đó là hỏi hỏi Ngài Nagasena đó là có phải là bác chân đạo là tạo ra Niết Bàn hay không. Tức là coi như là Niết Bàn là cái quả mà bác chân đạo là cái nhân, có phải là bác chân đạo là cái nhân mà thấy ra cái quả Niết Bàn. Thì Ngài Nagasena Ngài nói không phải. Thì ông vua Milinda đó, ông rất là ngạc nhiên. Ông nói là tại sao mà là tu hành thì là bác chánh đạo là cũng là đạo để đưa đến là Niết Bàn là quả. Thế tại sao là bác chánh đạo không phải là nhân, tức là đạo đế không phải là nhân, mà dược đế không phải là quả. Thì Ngài Nagasena Ngài nói như thế này. Bởi vì á, là cái Niết Bàn nó có sẵn, mà cái đó nó không phải của ai. Cái đó không phải của ai, không phải. Bây giờ ví dụ như cái giường là nó có sẵn, cái giường là nó đất nước lửa gió là nó có sẵn, chứ không phải là không có, không phải là không không. Nó có đất nước lửa gió. Chứ ví dụ mình đang ngồi đây không phải là mình là không không, nhưng mà là cái không chấp á, chứ không phải là không không. Cho nên nếu nói mình là không không á là không được. Mà mình có đất, có nước, có lửa, có gió và có hết, có cả tất cả những cái mà Đức Phật Ngài kể từ đất cho đến Niết Bàn là có hết. Nhưng mà trong đó đó có hai câu quan trọng. Mình nói bậc trí đó, tức là cái người bậc A-la-hán hoặc là bậc chánh đẳng giác đó, thì thấy Niết Bàn là Niết Bàn. Cho nên không dục thị trong Niết Bàn và không xem Niết Bàn là ta, của ta và tự ngã của ta. Cái không là ở những cái chỗ có thấy đó, chứ không phải là Niết Bàn là không. Nếu mình nói Niết Bàn cũng không thì mình sao được. Niết Bàn là có, chứ không phải Niết Bàn là không. Đất cũng có, đất, nước, lửa, gió đều có hết, chứ không phải là không có. Nhưng mà nó là không. Mà cái không nó không phải là đất không, không phải Niết Bàn không, mà là cái thấy của mình đó, không bị chấp vào, không bị trú vào. Cho nên cái mà không vô tướng vô tác, cái vô tướng là chỗ đó. Tức là mặc dù mình có đất nhưng mình không chấp vào đất là của ta, mặc dù mình có nước nhưng mà không chấp nước là của ta, mặc dù mình có lửa nhưng không chấp lửa là của ta, mặc dù mình có gió có hư không, có tất cả, có tấm này tấm kia tấm kia, rồi đắc điện kia đồ này đồ kia cho đến Niết Bàn là có hết, chứ không phải là không có. Nhưng mà mình lại không chấp đó là ta, của ta và tự ngã của ta. Mà là vì thấy rõ nó là nó. Đó, bởi vì Như Lai thấy rõ Niết Bàn là Niết Bàn. Tức là nói rõ như vậy là Niết Bàn là Niết Bàn. cũng như thầy đã nói là bây giờ mình thấy các pháp á, thì mình thấy các pháp như nó đang làm, tức là mình thấy nó trong đúng với cái tánh tướng thể dụng, đúng với cái sinh cái trụ cái diệt cái vị ngọt sự nguy hại, tức là thấy hết. Nhưng mà không xem đó là ta, là của ta, từ ngã của ta. Thành ra cái không mà của trong Phật giáo đó chính là cái vô ngã đó, là cái không, chứ không phải là không có niết bàn, không phải là không có tánh biết. Bởi vì khi mình rõ ràng là khi mà mình dẹp các hành hết, khi mình không tâm không sinh khởi gì nữa hết, không muốn trở thành gì cả nữa, thì cái tâm nó lại vẫn là rộng, nó trong sáng, tức là vì đó, tức là tâm nó vẫn sáng, mặc dù bây giờ nó không còn cái hành nào nữa, nhưng mà cái tâm đó nó có thể thấy được cái hành sinh diệt, cho nên nó mới có thể không chấp vào cái hành đó. Và cái thấy đó nó cũng không phải là ta, là của ta, là từ ngã của ta, là bởi vì nó từ có chứ không phải là mình. Cho nên cái chữ mà sa pha va đó có nghĩa là pháp từ có, cái chữ từ tánh sa pha va, pha va là hiện hữu, mà sa pha va có nghĩa là nó từ có. Ví dụ như đất, nước, lửa, gió, hư không gì đó, tất cả những cái đó đều là cái nó từ có. Con người mình sinh ra đó là nó vốn đã có mặt, nó có đất, nước, lửa, gió, hư không và cái tánh biết đó. Cái tánh biết đó, nhưng mà cái tánh biết đó nó có hai cái. Cái tánh biết nó là nó ví dụ như nước, tức là những cái này là những cái nó có sẵn hết. Bất kỳ chúng sinh nào sinh ra nó cũng đã có sẵn cái đất, nước, lửa, gió, hư không và cái tánh biết đó. Nhưng mà khi cái tánh biết đó nó giống như nước, nếu mà có gió thổi vào thì nó sinh sống, nó có cá lội hay là có cái gì rớt xuống thì nó sẽ sinh sống, thì cái đó là do duyên mà khởi. Thành nên nếu mình chấp vào cái duyên mà khởi này á, là ta, là của ta, từ ngã của ta á, thì cái đó mình mới bị chìm đắm trong duyên đó. Thí dụ như mắt mình thấy một cái hoa đẹp, cái mình thích, cái mình thích là đó là ta, là của ta, là từ ngã của ta, thì là mình bị dính liền. Còn nếu mình chỉ thấy cái hoa mà đẹp, tức là thấy cái hoa đẹp, tức là thấy đúng cái tánh tướng thể dụng của nó như nó đang là, thì cái đó, đó gọi là chân thiền mỹ, tức là cái đẹp này không phải là cái đẹp do mình thích mình cho, mà đó là cái chân thiền mỹ của pháp, tức là cái hoàn hảo cái của pháp, cái mà Đức Phật ngài nói là dù Như Lai sinh ra đời hay Như Lai không sinh ra đời thì pháp vẫn vậy. Bởi vậy cho nên á, ví dụ như một vị Phật mà bao nhiêu a tăng kỳ kiếp trước mà thành Phật, rồi một vị Phật mà bao nhiêu a tăng kỳ kiếp sau thành Phật thì cũng thấy cái giống nhau. Đó, thì mình thấy cái giống nhau đó, mà cái giống đó là thực ra đó không phải là cái gì khác mà cũng đất, nước, lửa, gió, hư không và cái tánh biết đó thôi. Đó. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình chấp vào cái thức, tức là cái mà mắt thấy, tai nghe mà khi nó thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, rồi thức, thân thức đó mà của ta, và mình cho rằng là mặc dù nó sinh diệt nhưng mà nó vẫn thường tồn, thì cái đó là sai. Tức là trên cái hiện tượng đó, là hiện tướng đó, đó mà mình chấp như vậy thì đúng là sai. Mà ngay cả cái tánh biết, tức là một vị Phật thời xưa sinh ra cũng nhờ cái tánh biết đó mà giác ngộ, một vị Phật sau này sinh ra cũng nhờ tánh biết mà giác ngộ, tức là cũng nhờ cái tâm, bởi vì cái tâm được định nghĩa là biết đối tượng, biết pháp. Cho nên á, mình gọi là tánh biết, thực ra gọi là tâm được, mình gọi là tánh biết là cũng được. Sau này có cái ông dịch ra là cái tâm, ông dịch là cái tâm, ông dịch là tánh biết, bởi vì sự chít ta đó là có nghĩa là biết, chít ta chinh ta tí, chinh ta tí là một cái động từ là có nghĩa là biết đó. Cho nên đó, cái chữ tâm vốn cái bản chất của cái tâm đó là biết, nhưng mà bởi vì Đức Phật, cho nên Đức Phật ngài mới nói trong cái bề kinh đó là ngài nói là cái tâm này vốn là trong sáng, tạo phát xạ răng mỹ tạc mỹ đăng chi tâm, tức là cái tâm này vốn là tỏa sáng. Thế nhưng mà rồi Đức Phật ngài trong bài kinh đó ngài nói rất rõ, do duyên thì đó cũng phải là cái thức này, do duyên cho nên với căn trần, cho nên nó mới sinh ra là cái bị dính bắt ở trong cái căn trần đó, cái dính mắc đó chính là cái bản ngã, nên là chấp rằng là cái đó là ta, là của ta, thì cái mắc là của ta hay là sắc là của ta. Từ cái chỗ đó và qua cái biết đó, biết là của ta, là pháp là của ta, thì từ những cái mà ta của ta, từ ngã của ta đó đó, thì mới cứ chấp lầm trên cái hiện tượng của những cái mà do duyên sinh. À, rồi mà chấp lầm đó là ta, thì cái đó mới là, cái đó là sai lầm. Nhưng mà khi buông hết tất cả những cái đó là hành. Tức là từ cái mà ví dụ mình mắt mình thấy sắc, bắt đầu mình thích rồi mình muốn chiếm đoạt, rồi mình muốn tạo tác, rồi mình muốn là trở thành, mình muốn cho là, phải là, sẽ là. Thì tất cả những cái đó đều là những cái mà là duyên sinh mà sinh ra khổ. Thì cái duyên sinh ra sinh ra khổ đó thì được Đức Phật Ngài diễn tả trong cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn là khi mắt thấy sắc đó, là cái là sắc đó, rồi thọ đó, rồi tượng đó, rồi hành rồi thức đó. Và sắc thọ tượng hành thức tức là tạo ra kinh nghiệm, tạo ra bản ngã. Rồi bây giờ một cái người đầy những kinh nghiệm, đầy những kinh nghiệm và tưởng rằng là ta kinh nghiệm được, cho nên nó từ cái ta kinh nghiệm đó nó mới tạo ra cái luân hồi sinh tử thiền não khổ đau ở trong đó. Còn nếu buông hết tất cả những cái hành đó, đó chính là hành. Thì thập nhị nhân duyên cũng vậy, thập nhị nhân duyên tức là không phải mình nói cái kiểu theo kiểu mà sinh kia thì cũng có, nhưng mà tôi giải thích theo kiểu là thí dụ như khi mắt mình thấy sắc, tức là lục nhập và xúc. Nếu mà trong cái lục nhập mà xúc đó, tức là trong đó có thức danh sắc rồi, cho nên mình nói cái thức danh sắc đó, mà mình nói lục nhập mà xúc. Thực ra nếu bây giờ mình ngồi bình thường như thế này mà không có khởi gì hết, thì lúc đó cái danh sắc là không. Danh sắc là có, tức là danh sắc thì có, tức là lúc đó vẫn có tánh biết, vẫn có đất nước lửa gió hư không, hoặc là vẫn có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà nó vẫn là không. Nhưng mà khi mắt tiếp xúc với sắc thì có xúc, có thọ, nhưng mà nếu ngang cái thọ đó mà tâm mình vẫn không đó, cái không là không của cái tâm á, cho nên cái không nó có tới mấy cái không. Nó có mấy cái không à? Cái không của vô thường, cái không của sinh diệt, cái không của các pháp và giác hợp mà có, cái không á. Rồi đến cái không á, là cái không tức là các pháp như thế nào nó là như vậy, chứ không mình không có xem cái tư tưởng hay là cái quan niệm, cái khái niệm của mình dán vào. Nếu mà mình không có dán vào á thì các pháp nó là không. Thì không ở đây tức được, và cái không này đó mới là cái quan trọng này. Cái không này là cái không mà khi mình sắc nhìn thấy sắc mà tâm vẫn không, ta nghe âm thanh mà tâm vẫn không, thì cái không đó là cái không của một cái thái độ gọi là rộng lặng trong sáng của cái tâm. Cái tâm mà cái tâm chiếu sáng mà Đức Phật này đó là Pāpasarāmi đang chích tăng á, tức là cái tâm này vốn là nó là chói sáng. Thì cái chói sáng đó là mình bị che bởi những cái mà che lấp bởi những cái hành, che lấp bởi những cái ái. Tức là khi mà đáng lẽ ra là xúc thọ, mà nếu mà ngưng ngang đó mình chỉ thấy thọ là thọ, cho nên khi niệm ví dụ như niệm thân, niệm thọ đó. Niệm thân niệm thọ là cái nào nó ra cái đó, cho nên nó chỉ thấy là thân thọ là thọ thôi, chẳng có khởi lên cái ý là tham ưu hay là nắm giữ hay là cho đó là ta của ta, từ ngã của ta. Thì lúc đó cái nhìn đó là cái nhìn của một cái tâm chói sáng, của cái tâm rộng lặng trong sáng đó. Cho nên trong đó nó có ba cái là ta, của ta và từ ngã của ta. Thường thường á, cái ta đó, cái của ta đó thì mình dễ hiểu rồi, ta là của ta là dễ hiểu. Nhưng mà từ ngã của ta đó là nó cao hơn chút. Ví dụ như bây giờ cái người mà họ đắc được thiền định, họ cho rằng là từ ngã của họ chính là cái định đó. Hoặc là có người họ như Đức Phật này đó, tức là đạt tới niết bàn, nhưng mà vì không thấy rõ niết bàn là niết bàn, cho nên vẫn cho niết bàn là ta của ta, từ ngã của ta. Hoặc là bây giờ tánh biết, tánh biết đó là cái bản chất của cái tâm, mà cái tánh biết đó là vốn là cho trói sáng. Cái này là nó tự có, không phải là mình có. Mình có tức là mình đã có chất từ ngã của ta rồi. Thì khi mà mình ngay cả đến cái mức mà đồ mà cao đó, tức là người ta thấy ra được cái tánh biết mà trong sáng, mà không có bị lệ thuộc vào các cái duyên bên ngoài nữa, thì lúc đó người ta lại vẫn có thể chấp vào cái đó là ta, của là tư ngã của ta. Cái đó là cái cuối cùng đó. Cái cuối cùng đó. Thì cái mà không chấp, mặc dù thấy ra được cái tánh biết, thì chính cái tánh biết đó mới giúp cho mình có thể thấy ra được hết. Chứ đó không phải là cái thức. Bởi vì trong niệm tâm á, thì tâm là cái thức. Cái tâm là cái thức. Các cái tâm khởi lên, tâm thế này hay tâm sợ thế kia, đó là cái thức. Nhưng mà cái tánh biết nó vẫn biết được cái thức có sinh có diệt. Cho nên nó mới có một cái tên cả như thế này. Nếu nói là chỉ có thức thôi, tức là 121 tâm, thì nếu có tâm, ví dụ nếu có tâm tham thì cũng có tâm sân. Đại khái là như vậy. Hoặc là nếu như bây giờ tâm tham mà bây giờ mình khởi lên cái chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó chánh niệm tỉnh giác rồi chứ không còn tâm tham nữa. Vì vậy không thể nào mà chánh niệm tỉnh giác mà thấy được tham. Mà Đức Phật thì đối tượng của chánh niệm tỉnh giác là pháp hiện tại, là thực tánh trong hiện tại đó. Quá khứ không vi tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại để quán chúng ở đây. Thế bây giờ cái tâm chánh niệm tỉnh giác nó khởi lên thì cái tâm tham nó đã mất rồi, thì lấy cái gì mà thấy tâm tham? Không thể thấy tâm tham được, là chỉ hệ chánh niệm tỉnh giác thì thấy chánh niệm tỉnh giác thôi, chẳng thể nào thấy tâm tham được đó. Còn tâm tham á, thì nó không có chánh niệm tỉnh giác, cho nên nó cũng không thể tự thấy nó được. Khi tham á, thì nó không có chánh niệm tỉnh giác, nó không thấy được. Cho nên thức không thể niệm thức. Do đó nếu mà mình lấy ý thức mà niệm cái tâm á, là không đúng, mà phải lấy tánh biết mà niệm tâm. Bởi vì á, cái tánh biết á, nó giống như nước, bây giờ nó do sóng bên này cái khởi lên, và có một cái điều này, anh để ý là anh sẽ thấy cái niềm tâm á, mà nếu mà lấy ý thức để niềm tâm á, thì là không được rồi, tại vì thế đã có niềm thì nó mất cái tâm kia rồi, thì không thể nào mà lấy cái tâm mà đang hiện tại mà để niềm một cái tâm quá khứ, thì lúc đó là vi tâm quá khứ rồi, cho nên nó không đúng với cái niềm mà chỉ có pháp hiện tại về quán chính là đây. Mà trong khi đó niềm tâm á, là pháp hiện tại về quán chính là đây. Thì có một cái điều á, là như thế này. Cái thức á, là giống như cái điện pin. Nếu mình chiếu vô cái hình đó thì thấy hình đó. Hoặc là mình chiếu qua cái hình này thì mình thấy hình này. Hay là một cái con chim bay qua thì mình thấy con chim bay qua. Đây là cái thức là như vậy. Nhưng mà cái tánh biết nó lại khác. Tánh biết nó thấy hai ba thứ đó một lần. Đó. Cho nên nó không phải là tiến trình tâm. Cái tiến trình tâm là có duyên mới là sinh ra tiến trình tâm. Chắc anh biết cái tiến trình tâm đâu à? Có duyên thì nó mới sinh ra tiến trình tâm. Anh học video pháp á. Có duyên thì nó mới sinh ra tiến trình tâm. Thế nhưng mà ở đây á, là nó lại thấy được cả cái tiến trình tâm. Tức là nó sẽ có cái tánh biết, mà khi nó khởi lên cái hiện tướng á, thì nó vẫn thấy được toàn bộ sự diễn biến của cái hiện tướng đó. Nó khác cái chỗ đó. Cho nên á, thầy thường ví dụ như thế này. Cái ý thức là giống như cái đèn pin, chiếu đâu thì thấy đó. Nhưng mà cái tánh biết á, thì nó giống như mặt trời. Tức là nó ở trên cao đó, nó có thể thấy cả nước Việt Nam với là cái thủy sĩ này cùng một lần. Chẳng phải là nó thấy cả hai ba cái. Thì rõ ràng trong đời sống của mình, nếu mà mình, ví dụ như bây giờ mình đang xem TV, mà mình chú ý vào một cái gì trong TV thì ai nói gì mình cũng nghe. Tức là ý thức mình đang lấy cái đối tượng này, mắt, nhận thức, ý thức và cái thân xúc. Là là cùng làm việc với nhau để thấy cái này. Đó. Thí dụ như thế này, khi mình thấy cái hình đó, thì đó là nhận thức. Nhưng mà cái ánh sáng của cái hình này này, nó đập vô mắt mình, làm cho mắt mình chói mắt, thì cái chói đó là những thân thức. Và mình biết cái hình này là như thế này thế nào, thì lúc đó là ý thức. Chứ còn nếu mà nhận thức không thì chỉ thấy vậy thôi, trên đâu không biết gì hết. Cái biết là cái biết của cái nó nhận cái hình đó thôi. Như vậy trong đó lúc đó là ba cái cùng làm việc, ba tiếng trình tâm cùng làm việc một lúc. Trong khi đó nếu mà mình phân tích từng cái tâm thì chỉ thấy có một tâm là làm việc, là một tiếng trình tâm thôi, chứ không có ba cái. Và rõ ràng trong một cái khi mà mình nhìn chi tiết là cả ba cái cùng một lúc. Mà nếu như giả sử như sau này người ta có những cái loài mà tivi mà người ta cho cả cái mùi nữa, ví dụ tới cái hoa nở ra thì nó cho cái mùi hoa nữa tỏa ra nữa, thì lúc đó mình cả cái tiếp thức cũng cùng làm việc luôn. Đó. Nhưng mà rõ ràng như thế này, tức là nếu như mình giải thích theo mà tiếng trình tâm á, thì chỉ có một tiếng trình tâm thôi, thì làm sao mà mình lại ba bốn tiếng trình tâm lại diễn ra cùng một lần. Mà lúc đó nếu một cái người mà sáng suốt á, thấy ra được hết tất cả những cái đó. À, trong cái thấy đó, giả sử như một người mà tâm họ hoàn toàn là trở về được với cái tâm mà Đức Phật ngài nói là Papasarachitta đó, thì lại thấy được tất cả mọi cái đó, mà thấy được cái đó là không, bởi vì nó âm thanh nghe rồi xong rồi hết, cái hình tướng xuất ra rồi hết, tất cả đều là diễn biến vô thường hết. Cho nên nếu cái tâm của người đó mình nhìn một cách hoàn toàn bất động á, nếu mà cái tâm bất động đó, chính cái tâm đó nó có ba cái yếu tố. Cái tâm mà chói sáng đó, nó có ba yếu tố là sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Thì sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, và trong lành là giới. Cho nên trong cái tâm đó nó có sẵn cái giới định tuệ tự tánh. Cái giới định tuệ tự tánh. Bởi vì thế này, ví dụ như Nam Ông Kiều Trần Như, hoặc là cái ông Bay Gia, thì trước đó ông hoàn toàn không biết gì về Phật Pháp, không biết gì hết. Mà Đức Phật này cũng chưa nói gì hết, cho nên không biết Phật Pháp là gì hết. Chỉ có biết là cái gì là sinh ra rồi tạo tác, để là tập đế khổ đế. Cái gì không sinh ra, không tạo tác thì đó là đạo đế diệt đế. Chỉ thấy chừng đó thôi là đã đắc đạo rồi. Thì á, khi đắc đạo quả đó chưa có giới định tuệ, lấy gì mà đắc đạo quả? Thì chính là cái tánh biết nó vốn có sẵn cái sáng suốt định tĩnh trong lần đó. Nó mới thấy ra được cái sự thật mà Đức Phật chỉ ra. Mà cũng phải là thấy cái ra được cái mà Phật chỉ ra, mà là thấy được nơi bản thân họ. Tức là khi Đức Phật nói đó, thì họ thấy ra được là cái tâm sinh ra rồi tạo tác rồi trở thành là thế nào, mà tâm không sinh ra, không tạo tác, không trở thành là thế nào. Cho nên nó mới có hai cái. Một đó là có sinh có hữu, có tác có thành, và một cái là không sinh không hữu, không tác không thành. Có cái đề kinh mà Đức Phật ngài nói là: này các tỳ kheo, có pháp không sinh không hữu, không tác không thành. Vì sao vậy? Bởi vì nếu không có pháp không sinh không hữu, không tác không thành, thì không thể nào mà thực hiện được sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Đó. Tức là người ta tưởng là cố gắng tu tập để đạt được cái mà không sinh không hữu không tác không thành, bằng cách là dẹp bỏ cái sinh hữu tác thành này. Nhưng mà người ta sẽ tưởng rằng là cái mà không sinh không hữu tác thành đó là cái mà tạo ra, tức là do cái công năng tu tập mà tạo ra. Mà thật ra không phải, thật ra chỉ buông thôi, chỉ thấy và buông. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng là cái yếu tính của cái tánh biến này. Cái tánh biến này nó có thể nhầm niềm tâm, niềm thọ, niềm thâm, niềm pháp, niềm các cái ví dụ như là sắc, niềm thọ, tượng, hình thức. và thấy hết tất cả những cái đó, thấy luôn cả tứ diệu đế, cuối cùng đó, là thấy luôn cả tứ diệu đế. Cho nên đó, cái thấy này này, cái thấy này đó, gọi là tánh thấy hay là tánh biết này đó, là rất quan trọng. Cái cuối cùng của cái người mà khi mà các cái hành nó chấm dứt này, tức là giới tình này, rồi tâm tình này, rồi tiến tình này, cái đoàn như này, đó, hành đạo trí tiến tình này, rồi tri kiến thanh tịnh, tức là lúc đó cái thấy cái biết đó, cái biết đó hoàn toàn là thanh tịnh. Thì khi cái thấy biết hoàn toàn thanh tịnh đó mới thấy ra được cái niết bàn. Đó. Thấy ra được cái niết bàn. Niết bàn tức là cái mà nó niết bàn là diệt. Cái chữ niết bàn có nghĩa là diệt. Thì diệt tức là toàn bộ cái mà tập khởi đó. Toàn bộ cái tập khởi mà anh nói đó, tập khởi mà xưa nay mình chấp là ta là của ta, tự ngã của ta. À, cho nên cái ông nói là thức là mặc dù là nó biến đổi nhưng mà nó tường tồn đó là ông nói là sai đó. Đó. Sau khi nó chấm dứt hết tất cả những cái đó thì khi đó mới là thấy niết bàn. Nhưng mà ngay cả khi niết bàn thì Đức Phật ngài cũng phải nói thêm mấy kinh nữa. Tới niết bàn rồi nhưng mà Như Lai không dục hỷ trong đó, không xem niết bàn là ta là của ta, tự ngã của ta. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn. Vì vậy cho nên chữ không ở đây đó chính là cái vọng lặng trong sáng của cái tâm, cái tánh biết đó, cái tâm là cái tánh biết đó. Bởi vì cái tâm với cái tánh biết là hai chữ đó nó cùng một nghĩa. Nhưng mà chitta này nó có hai phần đó. Một cái phần á là nó là cái biết, cái biết đó là cái biết chung. Còn một phần á là cái biết của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì cái biết của mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái dùng của cái tánh biết chung. À, nhưng mà bị kẹt vào trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó thì nó lại đắc. Cho nên trong cái tu mà nhất là cái niệm pháp đó, thì mình thấy rất rõ. Trong niệm pháp á, ví dụ như là ban đầu đó, là niệm năm thiền cái. Năm thiền cái để mình thấy là cái gì là che lấp cái tâm mà trong sáng này. À, rồi niệm đến năm uẩn tức là thấy cái tiến trình mà nó khởi ra để mà nó tạo tác, để nó trở thành, rồi nó dính mắc như thế nào đó, tạo thành cái bản ngã, tạo thành cái niệm, tạo thành bản ngã mà thấy ra được. Rồi thấy cái 12 xứ đó, mà trong cái xứ đó thì chủ yếu là thế này: khi mắt thấy sắc thì thấy rõ mắt, thấy rõ sắc, thấy rõ xúc, và thấy rõ các cái tiết sự nào nó là khởi lên, tức là dựa cái đó cái gì mà có buộc lại đó. Khi mắt thấy sắc thì dựa cái xúc đó thì cái gì trói buộc lại đó. Nó cái trói buộc nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, và nó sinh mà nó còn sinh nữa hay là nó diệt là nó từ nay không còn diệt nữa, nó còn sinh nữa thì là thấy rất rõ đó. Thì thấy là thì cái đúng cái chiếu sáng đó nó phải là chiếu sáng từ trong cái tánh biết, bởi vì nếu trên bản thân nó là nó không thấy đó. Mà cái thấy này á, cái thấy của ý thức á, là nó rất dễ vào sinh ra cái mà tà tác đó, cho nên nó sinh ra ngũ uẩn. Còn cái thấy mà của cái tâm mà vốn trong sáng á, thì thấy cái hiện tượng xảy ra hết, mà hiện tượng này nó cũng xảy ra nơi tâm. À, nhưng mà nó là cái tướng của tâm, cho nên nó mới sinh ra các cái tướng, tướng định hay là tướng không định gì cũng đều ở nơi tâm hết đó. Cho nên Đức Phật này nói cái niệm tâm đó, tâm tham thì thấy tâm tham, tâm sân thì thấy tâm sân, tâm si thì thấy tâm si, không tham không sân không si thì thấy không tham không sân không si, tâm mà trói buộc thì thấy trói buộc, tâm mà không trói buộc thì thấy không trói buộc, tâm định thì thấy định, tâm không định thì thấy không định, tâm giải thoát thì thấy giải thoát, tâm không giải thoát thì thấy tâm giải thoát. Tức là cái thấy này nó vẫn thấy hết tất cả những cái hiện tướng đó. Đó. Cũng như nước á, thì nó biết hết là sóng nào nó biết hết. Nhưng mà cái sóng á, nếu mà cái sóng nó bắt đầu nó chấp nó là bản ngã, cho rằng nó là sóng to, cho nó là sóng thế này thế kia đó, thì nó bị trôi lăn trong cái sóng. À. Nhưng mà khi cái nước nó biết rằng là sóng, tất cả sóng như vậy đều chỉ là vì duyên sinh thôi, chứ còn nó vẫn là nước, thì nó không bị dương sinh nữa. Đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói đơn, rất đơn giản thôi. Niết bàn là gì? Niết bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Tức là tất cả những cái mà nó sinh diệt đó đều là phát xuất từ tham sân si hết. Nếu bây giờ nó mình thấy ra được cái tham sân si, thấy ra được tất cả những cái mà mình không nhìn tâm rồi đó, rất rõ. Thấy ra hết tất cả nữa, rồi niệm pháp là còn rõ nữa. À, khi mà niệm pháp là nó rất rõ, rất rõ là từng cái tâm nào khởi đến nó sẽ vào nào như vậy. Thì lúc đó là mới thấy rằng là pháp từ vận hành và tánh biết từ thấy, cho trong đó không có ta của ta, từ ngã của ta. À, cái tâm nó từ thấy mà cái pháp thì nó từ vận hành. Nếu mình không xem cái bản ngã nào á, không xem cái bản ngã cho cái ta của ta, từ ngã của ta nó vào á, thì pháp vận hành hoàn toàn chính xác mà tánh biết cũng thấy hoàn toàn chính xác. Đó, thì chính cái tánh biết, tức là cái tâm á, cái tâm thấy đó với thấy pháp đó, thì cái thấy đó nó thấy tự nhiên, cho nên không có cái ta thấy và cái ta được thấy, cho nên không có cái ta và của ta.
Có một cái điều á, mà đạo tự
ông có nói một cái câu mà nếu mình hiểu đúng theo cái tứ niệm xứ, cái câu nói của ông là rất đúng. Ông nói là chí hư cực thụ tình đắc, tức là mình buông ra để cho tâm nó trở về cái tâm mà nó trong sáng, tức là nó không có khởi lên là cái gì, nắm bắt cái gì hết trơn, buông hoàn toàn, là chí hư cực thụ tình đắc. Thì khi đó khi mà mình buông ra và để yên như vậy á, thì bắt đầu mới thấy là vạn vật tình tác, té ra mọi cái sinh á là đều từ cái chỗ yên đó mà sinh ra, tức là nó yên nó có cái gốc, cái tâm nó khởi lên nhưng mà trở về lại cái gốc, thì á vạn vật tình tác ngu dị quan phục, tức là từ cái yên đó thì mới thấy là nếu có cái tâm khởi lên hay là có nhãn thức nhị thức dị thức gì khởi lên, xong rồi nó cũng trở lại cái yên đó. À, vạn vật tình tác ngu dị quan phục, thì ta lấy đó để mà xem nó sinh rồi nó diệt á. Chứ Phật Ngài nói nó sinh, tức là khi cái một cái tuệ mà thấy là tâm nó sinh rồi nó diệt, cái chữ diệt đấy đó nó không phải là diệt cái sinh đó, mà nó trở về ở chỗ cái diệt, cho nên mới là diệt đấy. Tức là nếu mà nó trở về cái diệt hoàn toàn á thì diệt đấy là niết bàn. À, tức cái diệt này thì á phù vật vân vân các phục quy kỳ căn, thì cứ nhìn hồi một hồi ấy, mới thấy rằng là mọi sự nó sinh ra rồi nó duyên khởi rồi nó tạo tính lung tung đó, và cuối cùng nó cũng phải trở về lại thôi. À, tức nó trở về, cho nên cái tuệ mà tuệ thấy sinh diệt đó, mà cái nó mới khởi đầu thôi là tuệ thấy sinh diệt, thì bắt đầu thấy là mọi pháp sinh ra đó đều trở về không, trở về anh nói không á, trở về không. Quy căn viết tình, tức là khi mà nó khởi lên đó, là động, mà khi nó trở về là tình. À, thì vì viết phục mạng, tức là trở về với cái sự vận hành bình thường của nó, cho nên mới gọi là phục mạng viết thường, tức là trở về với cái mà cái sự sống này á, cái sự sống nguyên vị này á, thì gọi là thường. Cái chữ thường đây không phải là thường hàng bất biến, mà là bình thường. À, tri thường biết minh, biết được cái thường này đó là minh, biết được cái không sinh diệt đó là minh. Không sinh diệt chẳng phải là thường hàng bất biến. Thường người ta hiểu lầm, Đức Phật nói không sinh diệt thì họ hiểu lầm, tưởng đâu không sinh diệt là thường hàng. Thường hàng là nó có thời gian, còn bên này nó không sinh, nó không diệt, chẳng phải là nó có thời gian, nó khác nhau xa lắm. Đó. Thế là tri thường viết minh, à, tức là biết ra được cái thường này chính là cái thực tánh pháp chân đế đó. Đó. Còn mình đó là mình cứ khởi lên đó, cái khởi lên tất cả những đều là những cái tục đế, những cái chế định, à, những cái mà khái niệm, có thể là vật khái niệm, có thể là cái danh khái niệm, thì
hầu hết là cái biết của mình đều là cái biết của khái niệm. Cho nên bây giờ là biết về biết cái từ tánh chân đế này, cái thực tánh chân đế này. Khi mà thấy được cái thực tánh chân đế này thì gọi là minh. Thì đúng đúng y như trong đạo Phật, bởi vì trong đạo Phật mình á, khi một cái người mà chánh niệm tỉnh giác và bắt đầu thấy thân thọ tâm pháp đúng với thực tánh của nó, tức là người đó là minh đó. Minh tức là có mình gọi là mình là đạt về đó, đạt được các cái tuệ đó, tức là minh. Thế là tri thường viết minh, bất tri thường vòng tác khung. Nếu mà không thấy được cái thực tánh chân đế này thì là sẽ là vòng đồng tàn tác lung tung hết. Ông đó ông cũng thấy ra cái cũng lạ đó.
Những người Phật tử tu rất là cố gắng để mà đi tư tư duy theo cái chánh pháp hoặc là làm thì cũng làm điều tốt để mà để cho có được cái minh phần. Nhưng mà nhiều khi cái do mình muốn có được cái minh phần đó.
Nhưng mà họ quên là cái gái mà Đức Phật này đã đặt sai hướng là họ quên rằng là khi họ làm cái đó thì họ tạo tác. Trong lúc nếu có cái người mà hiểu biết như anh thấy đó là về cái công, chẳng phải là không phải là tạo tác để trở thành. Tạo tác là trở thành tức là nó thập nhị nhân duyên sinh rồi, là ngũ uẩn rồi đó. Mà là chính là trở về thấy cái không đó. Ngũ uẩn là không, ngũ uẩn là không ngay từ lúc đầu. Ví dụ như mắt mình thấy sắc mà trong thấy chỉ có thấy tức là ngũ uẩn không đó. À, trong nghe chỉ có nghe là ngũ uẩn không đó.
Đó, như chân mà nghe như chân
à, đó, như chân đó. Yeah. Thì lúc đó là ngũ uẩn không, mà thập nhị nhân duyên cũng không, mà cái đó mình thực hành được, chẳng phải là cái đó là một cái lý thuyết, không phải là một sự cố gắng tạo tác để trở thành, mà chính là ngay đó trở về cái không. À, khi trở về cái không đó là anh hiện tại là đúng đó. À, nhưng mà có cái điều là đất nước lửa gió hư không và chánh biết đều có hết, nhưng mà nó không phải ta của ta từ ngày của ta. À, vậy thôi, chẳng phải là không có, bởi vì nếu không có đó, thì Đức Phật quá khứ, Đức Phật tương lai thì mỗi người là gồm mỗi triệu khác nhau rồi. Cái pháp nó vẫn vậy. Nên có một cái người đến hỏi Đức Phật nói là bạch Đức Thế Tôn là cái địa đài, họa đài, phong đài rồi này kia đó, và từ đâu mà ra rồi nó sẽ đi về đâu? Thì Đức Phật ngài trả lời câu đó. Đức Phật ngài là trở lại dạng tứ diệu đế cho ông ta nghe, để cho ông ta trở lại với cái thực tài hiện tại đấy này. À, thì còn nếu mà cứ bây giờ mà cứ ngồi mà coi thử là địa đài ở đâu, niết bàn ở đâu, rồi tánh cái tánh biết của mình ở đâu, rồi mình cứ đi tìm, rồi mình cho đó là của ta thì cũng như không, mà là thấy ra được để mà có thể là ứng ra được trong cái đời sống của mình đó, mà không bị chấp trước, không bị tham ưu, không chấp trước, không cái gì bất kỳ cái gì ở đời là thì cái đó thật hay. Nó thành ra đâu cũng không có sai, không sai nhau gì hết. Có thể là do cái từ chưa thông hiểu thì thông cảm với nhau. Ví dụ như anh có thể nghi rằng là thầy giảng cái đó là rơi vào cái mà chấp vào cái gì đó mình có sẵn đây kia đó, nhưng mà không phải. Cho nên nó tánh biết, là tánh biết là đúng với nguyên thủy, bởi vì cái tánh biết đó nó có sẵn.
Có một vị sư ở bên Mỹ,
thì ông hành thiền. Ông hành thiền mà ông bị kẹt vào một cái chỗ, bảo ông giảng không được, hoang mang hoài. Tại vì ông vẫn tạo ra một cái trạng thái, trong hành ông vẫn tạo ra cái trạng thái. Cho nên ông không thể nào mà bỏ được cái mà, tức là ông không thể nào về được cái không được. Tức là ông cứ kẹt vào một cái trạng thái, ông tu cách gì thì nó cũng là vào một cái trạng thái. Ông cũng không được. Thì ông nói con mấy năm nay con cứ bị kẹt vào đó. Đúng rồi. Mà ông thấy được cái kẹt đó là hay đó. Chứ có nhiều người không kẹt là còn nhà đầu vào đó nữa. Ở đây ông thấy kẹt là hay rồi. Cái đó là cái cốt lõi, tức là trong Phật pháp nó có cái cốt lõi, mình thấy ra được cái cốt lõi là được. Thế Đức Phật trong cái bài kinh mà Đức Phật này nói về cái loại cây, bài kinh loại cây, Đức Phật này nói rất rõ. tức là nếu mà không thấy cái lõi á, thì nhiều khi mình chỉ lấy cành lá, mình cứ lấy cái giáp, cái vỏ bên ngoài thôi. Mà khi mà thấy được cái cốt lõi rồi á, thì tự nhiên tất cả cái giáo pháp tự nhiên mình thấy nó rõ, là đều quy vào đó hết. Cho nên cái gì cũng đúng, Phật là nó không có cái gì sai hết, cũng đều quy vào một cái chỗ cốt lõi đó.